Bất hủ phàm nhân, chương 704, có người đoạt địa bàn, gocchuyenaudio.com, ha 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 ha, một cái thanh âm cười to truyền đến, tất cả mọi người nhìn về phía lối vào hộ trận phỉ lăng vừa rồi mở ra. Một người nam tử mặc áo bào cho còn như quỷ mị hạ xuống rơi vào trên quảng trường, trong tay của hắn còn đang nắm một người nam tử. Vi tôn chủ, Tô Tử An liếc mắt liền nhận ra nam tử bị người áo xám xách trong tay, đó là tiên liệp Vi Tử Đạo. Một cường giả tiên đế hậu kỳ cư nhiên bị người tiện tay xách lại đây, tên này phải cường đại cỡ nào? Phải biết rằng tại Bình An Đằng Sơn, Vi Tử Đạo thế nhưng là tiên nhân mạnh nhất, hôm nay cư nhiên thành con kiến hôi. Tô Tử An đến Bình An Đằng Sơn thời gian ngắn nhất, hắn cũng không rõ ràng lắm người áo xám này là ai. Tô Tử An không biết, Phỉ Lăng cùng cha Duệ biết a, hai người vừa nhìn liền người áo xám lập tức liền kinh thanh kêu lên. Bái giả, ha ha, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy còn có người có thể nhớ tới ta bái giả. Cái chỗ này không sai, sau này ta liền ở nơi này, cho các ngươi một cái cơ hội, bái làm môn hạ của ta, sau này sẽ là người của ta bái giả. Người áo xám cười ha ha, trong lời nói cực kỳ sung sướng. Loại cười to này, cả Niếp Trùng An cũng nghe đến, đồng thời trong nháy mắt vọt ra. Niếp Trùng An nhìn thấy người áo xám, cũng chính là vẻ mặt kinh sợ gọi một tiếng. Bái giả, người về sau tiến vào kiếm ngục không có mấy người quen biết bái giả. Nhưng người sớm nhất tiến vào kiếm ngục đồng thời đi tới Bình An Đằng Sơn, còn thật không có mấy người không biết bái giả. Bái giả tiên đế trung kỳ đỉnh phong thực lực chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên đế hậu kỳ. Tại phát hiện Bình An Đằng Sơn sau đó, bái giả cùng Vi Tử Đạo, Bàng Hoàng, Thương Hà Cốc giống nhau tại Bình An Đằng Sơn chiếm cứ một khu địa bàn. Bởi vì bái giả dã tâm lớn nhất, tính cảnh giác tối cao, cho nên hắn chiếm cứ địa bàn cũng là lớn nhất. Bàng Hoàng không phục cùng bái giả chiến một hồi, kết quả không cần nói cũng biết, Bàng Hoàng căn bản là không phải là đối thủ của bái giả. Không chỉ như thế, bái giả tại đánh bại Bàng Hoàng sau đó, liên tiếp chém giết 7 tên tiên tôn thủ hạ của Bàng Hoàng, hai gã chuẩn đế thủ đoạn độc ác. Đang ở thời điểm bái giả muốn lại đem Bàng Hoàng chém tận giết tuyệt, Vi Tử Đạo cùng Thương Hà Cốc đứng ra liên thủ ngăn chờ bái giả lúc này mới yên tĩnh xuống. Cũng là sau trận chiến ấy, tại Bình An Đằng Sơn, bái giả thậm chí có thể cùng Vi Tử Đạo chống lại. Để cho người ta kỳ quái là tại thời điểm người khác kinh doanh địa bàn, bái giả lại đột nhiên rời đi bản thân tốt địa bàn, từ nay về sau biến mất vô tung vô ảnh. Bàng Hoàng cùng bái giả có cựu oán, bái giả vừa ly khai, Bàng Hoàng liền chiếm địa phương của bái giả, đây cũng là vì sao về sau Bàng Hoàng thế lực lớn nhất tại Bình An Đằng Sơn. Trước không có ai biết bái giả vì sao đột ngột rời đi Bình An Đằng Sơn, hiện tại vô luận là Phỉ Lăng hay là Niếp Trùng An, hoặc là Vi Tử Đạo bị bái giả vứt trên mặt đất đều rõ ràng nguyên nhân. Đó là bởi vì bái giả sớm cảm giác được Bình An Đằng Sơn không an toàn, mới không có ở tại chỗ này. Ha ha, Niếp tiên hữu, không sai a. Tại kiếm ngục nhiều năm như vậy, nguyên thần còn có thể giống như ngươi bảo trì vững chắc thật đúng là không nhiều lắm. Thì ra nơi này là ngươi khống chế, không sai, ánh mắt của ngươi tốt lắm. Bái giả lại cười ha ha một tiếng, Niếp Trùng An là một tiên đế cũng là một nhóm người trước. gocchuyenaudio.com, hết đi Bình An Đằng Sơn, hắn tự nhiên biết, chúc mừng bái tiên hữu đạo pháp cao hơn một bước, Niếp Trùng An liền ôm quyền nói, bái giả gật đầu thu hồi dáng tươi cười. Niếp Trùng An, năm đó ta liền suy tính đến Bình An Đằng Sơn có vấn đề, lúc này mới đi xa Bình An Đằng Sơn. Phiến sa mạc này ta cũng suy tính, lúc đó không phải là rất rõ ràng. Tại sau khi đi qua Bình An Đằng Sơn tai nạn ta lại suy tính thời điểm, nơi này là một trong không nhiều lắm chỗ an toàn trong kiếm ngục. Ta trở về là dự định chiếm giữ phiến sa mạc này, nếu nơi này là Niếp tiên hữu khống chế, không biết tiên hữu có thể hay không gia nhập ta môn hạ cùng nhau tại kiếm ngục lập địa bàn. Bái giả tinh thông thiên địa thôi diễn chi đạo, chính vì hắn suy tính ra Bình An Đằng Sơn không an toàn, lúc này mới rút đi. Hiện tại Bình An Đằng Sơn biến mất, trong đó nguy cơ cũng tiếp theo biến mất, hắn tính toán, phiến sa mạc này đã là chỗ an toàn. Tại bên trong kiếm ngục trốn đông trốn tây nhiều năm như vậy, chính là hắn có công pháp luyện thì cũng hơi mệt chút. Tại cảm thụ được sa mạc bãi là chỗ an toàn sau đó, hắn trước tiên liền chạy về, không nghĩ tới ở trên đường nhìn thấy Vi Tử Đạo bị thương nặng. Nếu mà Vi Tử Đạo không bị thương, hắn coi như là không thua Vi Tử Đạo cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Vi Tử Đạo. Vi Tử Đạo thiêu đốt máu huyết cùng thọ nguyên, pháp lực hầu như giọt nước không dư thừa, gặp phải bái giả chỉ có thể bị bắt giữ. Sở dĩ không có giết Vi Tử Đạo, bái giả là muốn lưu lại Vi Tử Đạo để giúp hắn đi kiếm khí hà mang nước. Về phần hào ngôn hào ngữ đối với Niếp Trùng An, giống nhau là bởi vì Niếp Trùng An là một cái tiên đế. Niếp Trùng An cùng Vi Tử Đạo bất đồng, Niếp Trùng An tiên nguyên thoạt nhìn còn so sánh tương đối hùng hậu, thậm chí nguyên thần thụ thương cũng không nghiêm trọng. Hắn hoài nghi Niếp Trùng An cũng có đỉnh cấp công pháp luyện thể, nếu không, làm sao có thể ở chỗ này sống tư nhuận như vậy. Còn có một cái nguyên nhân, đó chính là Niếp Trùng An cư nhiên bố trí ở chỗ này một cái lục cấp khốn sát tiên trận. Hắn bái dạ không sợ pháp trận này, nhưng cũng không muốn tại bên trong kiếm mục thụ thương. Một cái tiên đế sơ kỳ thêm một cái lục cấp khốn sát trận, hắn rất có thể thụ thương. Niếp đại ca, Phỉ đại ca, chuyện gì xảy ra? Bái dạ đến, cả Hàn Thanh Như đều kinh động, nàng cũng đi ra. Thấy Hàn Thanh Như trong nháy mắt đó, ánh mắt bái dạ chính là sáng ngời, hắn hiển nhiên là thấy Hàn Thanh Như vừa mới thăng cấp tới kim tiên hậu kỳ. Dù cho nơi này là chỗ yếu nhất kiếm mục kiếm khí, có thể ở chỗ này tu luyện đồng thời thăng cấp cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nếu mà có thể thăng cấp qua nhiều năm như vậy, hắn bái dạ sớm bước vào tiên đế hậu kỳ. Có thể thấy được trên người Hàn Thanh Như nhất định có bí mật. Càng làm cho hắn mừng rỡ là, Hàn Thanh Như đẹp như thế còn là thân thể nguyên âm. Hắn vốn là thích nữ nhân, trước khi tiến vào kiếm mục hậu cung nữ tử của hắn có chừng hơn mấy trăm. Chỉ là tiến vào kiếm mục sau đó, vì chạy lang thang, lúc này mới không thèm nghĩ tới chơi gái nữa. Hiện tại hắn cư nhiên ở chỗ này nhìn thấy Hàn Thanh Như một cô gái tuyệt sắc như vậy, nữ tử ngon như này hắn mà bỏ qua, bái dạ hắn chính là sống uổng rồi. Về phần Hàn Thanh Như có đúng hay không là người của Niếp Trùng An, trực tiếp bị hắn bỏ qua. Hắn đích xác yêu cầu Niếp Trùng An giúp đỡ, bất quá. Góc truyện audio.com, nơi này thiếu hụt nhất không phải là Niếp Trùng An loại này giúp đỡ, mà là cô gái đẹp như Hàn Thanh Như. Nghĩ đến sau này, hắn còn không biết ở bao lâu tại đây phiến sa mạc há có thể buông tha Hàn Thanh Như. Bái tiên hữu, tông chủ của chúng ta tạm thời không ở đây, nếu mà bái tiên hữu muốn ở chỗ này còn xin chờ chúng ta tông chủ trở lại hằng nói. Niếp Trùng An liền ôm quyền, giọng nói khách khí nói. Bái dạ sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói. Niếp Trùng An, ta hy vọng ở nơi này, không phải là muốn trưng cầu ý kiến của ngươi, là để cho ngươi biết một sự thật. Cho ngươi 10 giây, lại đem nơi này hộ trận toàn bộ mở ra. Bằng không, đừng trách ta bái dạ không khách khí. Niếp Trùng An lời vừa nói ra, bái dạ liền cho rằng Niếp Trùng An là lừa gạt hắn. Niếp Trùng An tiên đế thực lực, hắn có thể gia nhập một cái thế lực tuyệt đối không có khả năng gia nhập một cái tông môn. Huống chi, Niếp Trùng An nguyên thần vững chắc, thực lực bình ổn, rõ ràng cho thấy khôi phục tốt lắm. Loại này khôi phục trình độ, há có thể là làm môn hạ đệ tử có thể lấy được. Hàn Thanh Như một mình lang bạt qua nhiều năm như vậy, sớm đã không phải là nhu nhược nữ tử như trước đây. Nàng chẳng những từ trong mắt bái dạ nhìn thấy vẻ tham lam đối với nàng, đồng dạng nhìn thấy bái dạ tham lam đối với phiến sinh tồn an toàn này. Lúc này bái dạ uy hiếp Niếp Trùng An, nàng lo lắng Niếp Trùng An khuất phục nhanh chóng đứng ra nói. Nơi này là bình phạm địa bàn, bình phạm đệ tử hoặc là tu sĩ muốn gia nhập bình phạm, mời đứng tại phía nơi này. Mạc Vô Kỵ trước khi đi, lại đem mấy cái trận kỳ kích phát nơi này khốn sát trận đều giao cho nàng. Hiện tại có người muốn cướp đi nơi dựng thân, nàng há có thể để cho như vậy. Phỉ Lăng thứ nhất đi tới bên người Hàn Thanh Như, Niếp Trùng An vốn là đứng ở Hàn Thanh Như bên người, lúc này hắn cũng không có động, trái lại lấy ra bản thân pháp bảo. Hắn tại gia nhập bình phạm sau đó, đã không có dự định phản bội, nếu không, hắn cũng sẽ không phát ra thệ ngôn. Ngoại trừ Mạc Tông Chủ, còn có ai có thể ở kiếm mục bên trong cho hắn chí thanh đan? Huống hồ hắn không cho là một khi Hàn Thanh Như kích phát hộ trận tông chủ không trở lại. Để cho Phỉ Lăng kỳ quái là tiếp theo Tô Tử An bốn người cũng cấp tốc đi tới, đứng ở bên người Hàn Thanh Như. Hắn thế nhưng là biết Tô Tử An này sáng suốt thoát thân nhất, đừng xem hiện tại bái dạ chỉ có một người, trên thực tế nơi này thực lực mạnh nhất là bái dạ. Tô Tử An bốn người sau khi đi qua, cha Duệ do dự một chút cũng đi theo đi qua. Tại sao cha Duệ lại có hai người tiếp theo đi tới bên Hàn Thanh Như? Chỉ có ba gã tu sĩ nguyên bản đi theo cha Duệ không hề động, hiển nhiên ba người này càng xem trọng bái dạ hơn. Về phần Vi Tử Đạo, lúc này đã không cách nào nhúc nhích. Bái dạ có chút ngây người, nơi này rất nhiều người đều biết hắn lai lịch cũng biết thực lực của hắn. Có thể nói một khi đánh nhau, hắn 90% có thể chiếm giữ phần thắng. Phải biết rằng chỉ cần hắn giết Niếp Trùng An liền có thể nắm trong tay cục diện, kẻ khác dưới tiên đế, với hắn mà nói đều là con kiến hôi. Không đúng, vừa rồi làm chủ dường như không phải là Niếp Trùng An, mà là nho nhỏ kim tiên nữ tử. Bái dạ nghi hoặc nhìn Hàn Thanh Như, nếu như nói Hàn Thanh Như là chủ nơi này, đánh chết hắn cũng không tin. Ngươi là người phương nào? Bái dạ không có lập tức động thủ, hắn cũng không nóng nảy. Nơi này là kiếm ngục, góc truyện audio.com. cũng không phải là nói có người đến đã có người tới. Liên quan đéo gì tới ngươi, bái dạ khẳng định không có ai đến, hết lần này tới lần khác ở phía sau, có người tới rồi, còn trả lời vấn đề của hắn. Bái dạ bỗng xoay người, lập tức hắn nhìn thấy hai người đi đến. Đi ở phía trước là một nam tử thanh niên, thoạt nhìn rất là bình thường. Hết lần này tới lần khác này một mái tóc đen cùng ánh mắt sáng ngời lại cực kỳ rõ ràng, vóc người cân xứng hầu như hoàn mỹ. Hắn khẳng định trước mắt thanh niên là một cường giả luyện thể, hơn nữa còn không kém. Nam tử theo chân bên người thanh niên này tương đối bình thường, vóc người không cao, thậm chí chỉ có 9 ngón tay. Hắn nhìn Mạc Vô Kỵ tu vi loáng thoáng, dường như vẫn chưa tới tiên vương cảnh giới. Ngược lại nam tử gầy yếu này chỉ có 9 ngón tay là một tiên đế sơ kỳ. Bái dạ sắc mặt ngưng trọng, nơi này đột nhiên xuất hiện hai tiên đế sơ kỳ, tuy rằng hắn không sợ, bất quá cũng vượt ra khỏi phạm vi hắn nắm trong tay. Giản Minh Thành về sau đi Bình An Đằng Sơn, hắn căn bản cũng không quen biết. Người trở về chính là Mạc Vô Kỵ cùng Giản Minh Thành, Mạc Vô Kỵ thăng cấp tới thần thiệt tầng 4, lúc đang chuẩn bị trở lại ở trên đường gặp Giản Minh Thành chạy về, hai người kết bạn trở về, vừa lúc gặp bái dạ muốn cướp đoạt địa bàn của hắn. Bản đế bái dạ giọng nói có chút trầm thấp, hắn đang tính toán chính bản thân đột nhiên xuất thủ, mượn lớn nhất thần thông có đúng hay không có thể đồng thời giết chết hai tên tiên đế sơ kỳ. Cách chương.